chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Xuân Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe chuyện ngắn Loài chim cánh vỗ của Y Chi. Thêm một lần nữa anh tự hỏi, không biết ở đâu đó hiện giờ em có đang thật sự bình yên và hạnh phúc không?
Trời mịt mù con nắng, gốc cây ven đường chảy ngược về phía sau. Từng ngôi nhà, từng bó rơm trên đồng, trôi ngược, mất hút. Bất giác Quyên liên tưởng đến dòng thời gian, cũng chảy xuôi về một phía. Xuôi dòng, ngược dòng, dòng đời, dòng nước mắt, dòng tóc, dòng sông. Những dòng luân chuyển, hữu thể, vô thể, xuôi xuôi, ngược ngược. Khi gió thổi thì tóc chảy rối rắm, khi thủy triều lên, sông nước sẽ ngược dòng. Thời gian có khi cũng chảy ngược, như đời người, lắm lúc mông lung, và nước mắt, ngược xuôi mất hút vào tận đáy hồn sâu thẳm. Quyên đứng lên, đưa tay, tính mở khung cửa sổ, nhưng cánh cửa kẹt cứng. Người đàn ông đối diện chồm lên kéo giúp. Ông ta nán thêm ít giây để đáp lời cảm ơn của Quyên, rồi vội vã trở về với cuốn sách trên tay. Quyên sửa lại thế ngồi. Gió phất từ khung cửa mở, xua đi thoáng khó chịu, tạo nên bởi nhịp xe lửa rập rình. Quyên im lặng nhắm mắt, tựa đầu lên thành xe, chìm trong đám người vô danh. Mọi người ngồi quanh đây đều có một đời sống, một ký ức. Tất cả đều mang theo một cái tên và tất cả đều hoàn toàn vô danh. Cũng như Quyên, tên gọi này vô nghĩa đối với người đàn ông trước mặt. Quyên không phải là Quyên, không là ai cả. Trời nắng thanh thang, không khí buổi trưa mùa hè tan loãng. Gió thổi qua từ khe cửa phần phật trên tóc. Tiếng xe đều đặn êm ru. Nghe như khúc nhạc quen, lôi kéo người con gái về với cảm giác nào đó rất xưa cũ. Quyên thả mình trôi trong vùng cảm giác không tên. Bất chợt, nghe mình cũng vừa biến mất trong chính mình.
Xe lửa hồi bến, sân ga nháo nhào, tiếng người xôn xao, tiếng chân rối rắm, hỗn độn. Dân đất yên trước sạp báo, nước mắt nhìn ra sân ga. Ánh nắng vỗ xuống nền đất, hất lên nguồn ánh sáng chói chang. Anh nhìn chăm chú, hơi nóng chập chờn, uống cong khung cảnh, lay chuyển những chấm sắc màu thành bức tranh dở dang đầy ảo giác. Rồi từ vùng đất trời đầy ảo giác đó sẽ bước ra một người con gái, bước đến cạnh bên anh. Danh không bao giờ giải thích được cảm giác trôi nổi của mình trong những lần chờ đợi bấp bênh này, cũng không bao giờ giải thích được trạng thái kỳ dị của mình mỗi khi nhận được thư Quyên. Từ dòng chữ mềm mại ngắn ngủi bắt đầu một cơn mơ tình cờ, cơn mơ kéo dài. Cơn mơ quẩn quanh trong khung cảnh của cuộc sống, tuy vẫn bình thường, nhưng không gì còn mang cùng hình sắc cũ. Danh đốt lửa chăm điếu thuốc, hồi hộp. Bắt đầu từ tuần trước, cầm lá thư Quyên trong tay, tiếp tục với từng ngày chờ đợi, rồi từng giờ chờ đợi. Và bây giờ, thời gian đếm từng phút, từng giây. Mọi thắc mắc về sự vắng mặt dài hơn nửa năm nay của Quyên biến mất. Mọi câu hỏi nghi vấn biến mất, chỉ còn một nỗi hồi hộp cho một có, một không, một đến, một không bao giờ. Đời sống mở ra với hai mặt trắng đen, Danh lao đao với chính mình, người con gái như cánh chim trời, anh là kẻ rượt mây, đuổi bóng.
Anh Danh!
Tiếng gọi làm tim anh chới với mấy nhịp. Quên, đôi gót chân chói lòa màu nắng.
Trời ơi, anh Danh, anh uống nho mà đen thui à? Bộ mới đi biển về hả?
Danh thả điếu thuốc xuống chân, dí tắt đầu lửa bằng mũi dài, im lặng điều hòa nhịp thở. người con gái ríu rít cởi áo choàng, vác lên túi xách, rồi duỗi tay chìa tất cả về phía anh.
Em không có mang theo nhiều đồ, anh dọn nhà có chở đồ em theo không? Nhà mới mình rộng không nhanh, làm gì thì làm phải có cho em cái tủ đó nha.
Tiếng ríu rít con chim buổi sáng, Danh ngỡ ngàng thấy lại khuôn mặt quen. Mỗi năm mỗi trẻ con thêm, nhìn không ra vẻ gì quá tuổi 16. Thổi đầu mới lạc vào ánh mắt quen, gương mặt và giọng nói này thành nghịch lý ám ảnh Danh đêm ngày. Nghịch lý không giảm theo thời gian quen biết, theo thời gian cách biệt, cứ theo năm tháng mà hiển hiện rõ ràng thêm. Anh tập cho mình thói quen xem đó như là một hiện tượng thiên nhiên, như ánh sáng và bóng tối chỉ là hai trạng thái của thời gian trọn vẹn. Dù vậy, anh vẫn ngỡ ngàng mỗi lúc gặp lại Quyên. Quyên luôn vụt khỏi vùng ý thức của anh mỗi giây, mỗi phút.
Chứ cái nhà cũ gì mà nhỏ như là cái lỗ mũi vậy đó, em nhớ hoài, hồi anh ôm mền vô bồn tắm ngủ đó, sáng dậy mặt mày như là cái dùi dẻ vậy đó, thấy mà ghê. Bồn tắm nhà mới có lót nệm không vậy Danh?
Quyên bước qua khung cửa, rời sân ra. Danh bồi hồi sửa mình vui theo cho kịp với âm thanh tiếng cười của Quyên thả lại. Không có, nhưng mà có tới hai phòng ngủ lận, một cho anh nè, một cho Quyên đó, chịu chưa? Rồi Danh lại thêm. Cửa sổ phòng em á có một cái chậu hoa đẹp lắm, hiện giờ là chưa có hoa, nhưng có lẽ là vài tuần nữa sẽ đầy cửa phòng em. Anh nghĩ là em sẽ rất thích, với lại phòng em có cái này rất là lạ, để rồi em sẽ coi. Giọng anh đã đuổi kịp đôi chân với niềm vui nhẹ nhàng Quyên đem về hôm nay. Nhưng khi sánh kịp bước chân Quyên, anh thấy người con gái đã hoàn toàn khác. Nét trẻ con sôi nổi đã liệm tắt, Quyên mỉm cười im lặng. Hơi ngỡ ngàng nhưng đã không còn ngạc nhiên. Danh lẳng lặng bước song song bên người con gái, nghe giữa ngàn tiếng động quanh đây, còn có tiếng gót dài của chính mình, câm lặng, mất hút. Hồi mà kiếm nhà đó, anh là cứ mơ là có em bên cạnh để mà hỏi ý em. Rốt cuộc thì anh chọn nơi này, anh cũng nghĩ là em sẽ thích. Có điều là khi mua là anh không ngờ là phòng em buổi tối lại có được một cái không khí tuyệt vời như vậy.
Quyên im lặng, khoanh tay bó gối, mắt nhìn qua khung cửa, màn đêm bên ngoài không đậm, khu vườn cư xá còn lờ mờ màu sắc, một bờ cát hẹp. Mấy gốc thông cao, từng cụm hoa nở, liễu rủ um tùm trên lối đi hoang vắng. Ba mặt tường cao che một khoảng trời con, cho mấy hàng cửa sổ lù mù, rải ánh sáng xuống lòng vườn. Xa xa, từ một căn nhà nào đó vọng ra dội lại trên mấy bờ tường, tiếng đàn ai dịu mềm, tan loãng. Anh, bộ đêm nào cũng vậy á hả?
Gần như là mỗi đêm. Hồi mà nhận được thư em, anh qua sửa soạn cái phòng này, ngủ ở đây cho có hơi ấm, tình cờ mà nghe được. Ngạc nhiên quá em hả?
Môi Quyên mím chặt, như nụ cười cắn nén, niềm vui không bày tỏ. Bóng đen Quyên sắn trên nền sáng lờ mờ của khung cửa. Bờ cổ cao, tóc bới lòa xòa, cụm cỏ rớt xanh xao. Anh nè, ai đàn vậy? Danh lắc đầu.
Ai à? Có thể là anh, là em, mà cũng có thể là một người nào đó, em hỏi làm chi?
Quy nghiêng vai nằm xuống, cánh tay trần đặt trên song cửa, níu nhẹ nhàng, mép màng đang theo gió, tuột thoát ra ngoài trời. Danh chợt liên tưởng đến phấn bụi trắng xóa của tâm tưởng con người. Lớp vải mỏng manh, lớp phất dịu dàng như bàn tay vậy. Quyên đang ở đâu, suy nghĩ về ai? Những lúc như vậy, Quyên như có đó mà đồng thời không có đó. Sự vắng mặt phân nửa làm Danh say sức, tự hỏi không biết con người có thể bao nhiêu hiện tại để đồng thời có mặt. Thế giới Quyên đâu chỉ có căn phòng này. Em còn không biết bao nhiêu cuộc đời khác để đi về, những thế giới xa lạ, không hề có chút hiện diện nhỏ nhoi nào của anh. Danh nghe lòng buồn thật nặng, im lặng hồi lâu, anh bất ngờ lên tiếng hỏi.
Lân có khỏe không em?
Quyên chậm rãi nhìn lên, đôi mắt lẫn trong màu đen của bóng hình mình. Danh thấy Quyên khe khẽ gật đầu.
Bao giờ mà về lại đằng đó, em cho anh gửi lời thăm Lân nhé.
Trong một phần ngàn giây đồng hồ, danh mong chuyện về nơi đó sẽ không bao giờ có thật. Nhưng anh lại thấy Quyên khe khẽ gật đầu, rồi Quyên quay đi, tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa sổ. À, anh Lân cũng có gửi lời thăm anh đó. Tiếng Quyên nghe còn xa hơn cả tiếng đàn bên ngoài. Lân gửi lời thăm anh, Lân đã biết gì về anh, đã biết gì về chỗ ngồi của Quyên ở đây? Không, phải hỏi ngược lại. Anh đã biết gì về Lân, về cuộc sống của Quyên bên cạnh người con trai đó? Gần như là không biết gì cả. Lân cưu mang Quyên từ những ngày Quyên mới đặt chân lên đất này. Hai đứa trẻ đùm bọc nhau sống, chia sẻ ngọt bùi bấy nhiêu năm trời. Dĩ nhiên là Lân phải thương Quyên, và dĩ nhiên là Quyên phải thương Lân. Nhưng còn Danh, anh đóng vai trò gì trong mảnh đời đã đầy đủ êm xuôi đó? Đóng vai trò gì? 3 năm dài. Paris, 600 cây số, 2 căn nhà, 3 cuộc đời. Quyên đi về như thể chỉ là một. Giờ phút này người con trai không biết mặt đó trong căn nhà trống đang suy nghĩ những gì. Lân có bao giờ ghen với ngày tháng em bỏ về Paris? Có bao giờ hỏi gì em về anh? Có bao giờ buồn? Có bao giờ lo sợ? Hay cũng chỉ một nụ cười của em thôi, sẽ chợt thấy mọi ghen tuông, hờn giận chỉ là thái độ trẻ con vô lý. 39 tuổi đầu, anh còn phải bối rối trước nụ cười của em, huống chi Lân. 39 tuổi đầu, anh vẫn còn phải không ngừng chất vấn về Quyên, về mình. 3 năm dài quen biết nhau, Quyên đã kể hết về Quyên, vậy mà vẫn như chưa kể gì cả. Quyên của người khác ra sao? Có, cũng vẫn cùng một cách nói chuyện, cũng vẫn nụ cười, ánh mắt. Có thể là không. Với Lân, có thể Quyên là một Quyên khác, không phải là Quyên ngồi đây nhìn qua khung cửa nghe tiếng nhạc trầm khuất trong đêm. Có thể là như vậy, nên Quyên vẫn cần về đây, sống trong căn nhà này. Cho một cô bé Quyên nào đó sống trọn vẹn, rồi Quyên vẫn phải về Bordeaux, học hành chuyên cần, chăm sóc Lân chu đáo. Thương yêu Lân cũng trọn vẹn, trái tim của một cô bé Quyên khác, và có thể trong Quyên có rất nhiều cô bé nữa vẫn còn bơ vơ, vẫn luôn khát khao tình che chở, nên Quyên vẫn muôn đời còn phản phất đâu đó, một thiếu thốn, một chờ đợi bất an, bất toàn.
Danh nhìn lại, dáng người con gái thu tròn nhỏ nhoi trong lớp mềm mỏng. Khuôn mặt lẩn khuất trong đêm, dịu dịu chút ánh sáng tỏa bình yên. Quyên đã ngủ, màn im lặng bao la ngự trị. Tiếng đàn đã im lắng từ bao giờ. Quanh đây chỉ còn tiếng thở đều đặn của Quyên. Danh đứng lên, cúi đầu nhẹ hôn trên mi mắt người con gái. Hương thơm mềm mại của nước rửa mặt lúc nãy còn thoang thoảng. Quyên trở mình, cuốn người sâu thêm vào chăn gối, hơi thở rối nhịp trong phút giây rồi lại đều đặn nhịp nhàng. Danh cười lặng lẽ, chút triều mến như sông nguồn nước cuộn dạt dào triền đất cát, cuốn phăng đi mọi ưu phiền. Khuôn mặt em trong sáng yên lành quá, đi vào thế giới mộng mị, em có dắt tôi theo không? Danh nhẹ nhẹ rời phòng, thận trọng khép cánh cửa lại phía sau lưng. Lần đầu tiên kể từ lúc dọn nhà về đây, anh cảm thấy chốn này là nơi chốn của mình. Thoang thoảng trong không gian còn có mùi hương của hạnh phúc nồng kín dịu hiền.
Anh dậy chưa? Trễ giờ đi làm đó.
Mái tóc nghiêng trên gối, đôi bàn tay thơm ngát mùi cà phê.
Em pha cho anh mà đổ hết trơn à? Anh rửa mặt lẹ đi, em nấu lại ấm khác nha.
Dân xoa đầu bù xù, nhìn lại đồng hồ thấy vừa đúng giờ mọi khi mình rời nhà. Anh chợt nghe bãi hoải. Công việc chất chồng trong sở không hợp với niềm vui của anh sáng hôm nay. Em có riêng không? Chạy xuống mua giùm anh ổ bánh mì đi.
Trời đất ơi! Giờ này bộ anh còn tính ăn nữa sao?
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Quyên, Danh cười nhăn nhó. Tại anh bệnh á.
Bệnh khỉ! Anh chưa bệnh. Dậy nhanh đi, anh làm biến hư quá.
Trễ rồi mà em, cho nghỉ một ngày thôi. Quyên bật cười.
Anh làm như em là má anh không bằng vậy. Dám cá là hồi nhỏ anh đi học má anh phải vô tận giường, Giọng đầu anh dậy chứ không thôi là anh bệnh quanh năm suốt tháng. Thôi dậy nhanh sửa đi làm đi.
Quyên lăn xăng ra khỏi phòng. Tiếng ly tách khua chạm phía bếp nghe thật ấm cúng. Anh chắc lưỡi đứng lên, nuối tiếc rời phòng. Mở vòi nước trắng xóa trong tay, anh nghe tiếng Quyên vọng vào.
Ráng xiên chút đi anh, cuối tuần xin nghỉ hai ngày rồi mình đi chơi luôn ha, nghỉ lẻ tẻ làm chi uổng.
Dù nghe rất rõ, Danh vẫn giả bộ hỏi thêm lần nữa, để lại nghe tiếng Quyên trong trẻo vọng lên. Anh thích không khí buổi sáng, nhắc anh nhớ thời ấu thơ. Sự thật đúng như Quyên nói, mẹ anh hay vào tận giường, ẵm thằng con trai làm biếng dậy, trồng áo, xỏ quần. Nhiều khi thảy lên xe trường, rồi mà Danh vẫn còn ngủ gà, ngủ gật. Sau này anh đoán rằng cái tật đó, thật ra không phải vì làm biếng, mà là vì anh không muốn rời một cảm giác thân yêu. Lớn lên sống đời độc thân, anh luôn thức giấc rất đúng giờ, đi làm không bao giờ trễ. Vậy mà lúc có Quyên, thoái cũ bỗng nhiên trở về. Không một sáng nào anh có thể bước ra khỏi nhà mà không nhờ Quyên thúc thối.
Anh!
Đây đây, xong rồi mà. Danh bước ra, cài chiếc nút tay cuối cùng, cầm ly cà phê, uống vội. Em ở nhà trông ngoan nghe, tối là nhớ đừng nấu cơm em, anh về là anh đón em, mình đi ăn ngoài nhé. Xỏ vội áo khoác, Danh chạm môi lên trán người con gái, rồi cua cặp bước ra khỏi nhà. Quyên bước theo, đứng lại, giấu nửa khuôn mặt phía bên kia cánh cửa, ngước mắt nhìn chăm cho đến khi anh khuất sau dãy hành lang. Anh bấm gọi thang máy, ngạc nhiên không hiểu sao có thời mình lại cho rằng mình sinh ra chỉ để sống độc thân. Gần 40 tuổi đầu mới gặp em. Gần 40 tuổi đầu mới tìm được cuộc đời mình. Có trễ lắm không em? Cánh cửa thang máy bật mở trước mặt. Anh trầm ngâm bước tới. Căn phòng có đầy hoa bên cửa sổ. Anh tưởng tượng, một buổi sáng Quyên bước vào, âu yếm, lôi đầu một thằng bé con dậy, giọng nói êm như hát, bàn tay mát như tiên, kéo con vào phòng tắm, xối nước rửa mặt. Hạnh phúc chỉ có thể là đây. Hạnh phúc không sao khác hơn được. Thiệt ra thì anh cũng không cần, em hiểu không? Những điều làm buồn lòng nói ra chẳng được gì, anh quen rồi. Bây giờ im lặng thì được thì sống, mà nói nhiều thì mệt lắm.
Quyên mỉm cười bên anh trên con đường dành cho khách bộ hành. Hai hàng lá xanh rợp kín, tiếng vòi phun nước trên những bụi hoa nghe thông thả, êm đềm. Danh ngẩng đầu nhìn bâng quơ lên hàng cây, lấp lánh ánh nắng.
Từ trước đến giờ thì anh vẫn mong mình sống sao cho có ích, nhưng mà hình như anh đã sống rất là phí, em biết không? Bây giờ già đầu rồi, mà vẫn chưa làm gì được cho nên sự.
Làm nên sự nghĩa là sao anh?
Anh thì cũng không biết, có thể là theo trọn vẹn được một cái mục đích, một cái lý tưởng nào đó mà mình đã lựa chọn. Dù sao thì cuộc sống cũng phải có mục đích mới có ý nghĩa chứ, em thấy không?
Quyên rút đầu vào tay anh, khịt mũi. Danh chưa kịp ngạc nhiên với phản ứng khá lạ của Quyên, thì Quyên đã níu anh đứng lại, đưa một ngón tay, người con gái chỉ khóm hoa thơm đang trổ màu tím ngát. Mục đích sống của cái này là cái gì vậy anh? Câu hỏi bất ngờ làm Danh bối rối, ngập ngừng nhìn Quyên, anh mỉm cười.
Anh thì không biết rồi đó.
Thì cứ đoán đại đi. Đôi mắt trẻ con tinh nghịch của Quyên khiến Danh buồn cười.
Sửa anh nói trúng rồi em bảo sai, thì làm sao anh cãi lại em được?
Thì khỏi cãi, em nói sai là sai thiệt chứ còn cãi cái gì nữa. Danh im lặng. Anh dở quá, dễ ẹt mà không biết. Danh vẫn im lặng, mắt Quyên long lanh, vương nguồn ánh sáng lạ. Không có mục đích gì hết, khóm hoa này chả có mục đích gì hết trơn. Danh phì cười.
Tưởng gì chứ?
Chứ sao, cây mọc hưởng khí trời, hứng ánh sáng. Rồi mùa hè hoa nở tím đầy, thơm ngát. Có mục đích gì đâu mà cuộc sống cũng đâu phải là vô nghĩa. Dĩ nhiên là con người thì không vậy được. Con người phải hơn hoa cỏ. Con người sống phải có mục đích, phải có lý tưởng. Quyên hất mái tóc với bộ điệu trẻ con, rồi bất chợt thở dài. Anh sống khổ quá đi. Em nghĩ là anh có thể sống bình yên hơn như vậy nhiều. Cứ theo như cây cỏ, không hẳn là vô nghĩa đâu anh. Đồng ý là cây có phận cây, người có phận người, nhưng anh thì theo quá sát cái phận làm người cho nên anh khổ là vậy. Giọng nói rớt xuống, nhẹ và êm. Danh nghe lặng trong người, tự dưng mà hiểu ra quá rõ. Tại sao mình lại luôn cần có Quyên bên cạnh? Những điều Quyên nói, anh không cần đến nội dung. nghiêm trọng hay cợt đùa, cao siêu hay trẻ con, nội dung không quan trọng, ý tưởng để xét sau. Chỉ cần giọng nói thanh thản, êm đềm, vượt lên trên mọi ngôn từ, lý luận, luôn tạo trong anh một cảm giác bình yên khó tả. Và rồi luôn luôn trong chính cảm giác bình yên đó, anh nhận ra một chút nuối tiếc, buồn nhẹ như không, nhanh thở dài.
Anh không biết hết mùa hè hoa sẽ không còn tím nữa, nhưng cây là vẫn còn gốc, hoa năm sau sẽ vẫn tím lại nơi đây. Còn em trôi dạt không cùng, rồi anh biết đợi em ở đâu?
Đợi ở đâu? Không ở đâu cả. Cơn đau lướt êm như con dao mổ rạch ngọt trên da, mát lạnh, chưa kịp buốt. Đợi ở đâu? Đợi ai? Đợi gì? Nguyên liên tưởng đến khuôn mặt của Lân khi phụ cô xếp hành lý chuẩn bị về Paris. Đến đôi mắt của Danh khi cô xếp hành lý về Bordeaux. Nguyên liên tưởng đến từng nếp nhăn, từng vùng im lặng, từng khối yêu thương chưa đền bù. Có gì sẽ không bao giờ đến trong một đời người. Quyên biết Danh đã không còn trẻ để đùa giỡn với cuộc đời cùng Quyên. Danh không còn trẻ. 17 tuổi cách ngăn là một khoảng cách quá gần mà cũng quá xa. Đứng ở hai bờ cuộc sống mà ngóng trông nhau là điều quá tuyệt vọng. Phải chăng đã đến lúc phải chọn lựa, đều không thể chọn lựa. Quyên mơ hồ, nuối tiếc rằng mình đã không biết sống sát theo phận con người. Để có thể ngây thơ tin đời sống chỉ là bổn phận và mục đích. Quyên nhắm mắt, mỉm nụ cười buồn, thấy mình đang bước từng bước chậm, đưa tay khép từng cánh cửa trên vùng yêu thương hạnh phúc đã qua. Màu nắng sắp phai, một buổi chiều đang xuống. Có đôi chút mệt mỏi, có nỗi trầm tư tịch mịch, và có thể có chút buồn cô quạnh như gió thổi cuối ngày. Bất giác, Quyên mở mắt nhìn ra khung cửa rộng. Cất tiếng hát trả về đêm hơi thở của riêng mình.
Lớp màn cửa trắng xóa lay động không ngừng. Phất vào phòng đầy những bóng đen mịt mờ huyền hoặc. Quyên ngồi đó như hôm qua, hôm kia em vẫn ngồi. Bóng đen chắn ngang khung cửa, xóa nhạt ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Nhưng hôm nay trong dáng ngồi em có thêm chút gì quá mong manh, khiến Danh chợt ngại ngùng. Anh đứng rất lâu, nhìn chăm bóng đen bất động của Quyên trước khung cửa, rồi chợt thấy hai vai em rút cao như mở rộng thêm lồng phổi. Với mảnh tâm tình ẩn hiện, mây bay tự do, tiếng hát em thầm thì, rai sức, những nguồn sầu bao la.
Người tìm đến với bước chân âm thầm mùa hạ, từng cơn mưa trút lá và dòng sông cuốn đi.
Danh giật mình, xoay tay nhẹ đóng cánh cửa, không dám quấy rộn lâu hơn một thế giới không phải của mình. Anh tắt ngọn đèn hành lang, chậm rãi bước xuống bếp. Bóng tối nơi đây hoang mờ trắng xóa. Anh kéo ghế bàn ăn, ngồi xuống một tay chống đỡ mái tóc. Giọt nước mắt rớt bất ngờ, đập vỡ trên mặt bàn. Tiếng hát quen vẫn vang vọng, dịu dàng, đeo đuổi.
Người về nhớ vết tích xưa, xa mù ngàn trùng. Dòng sông đêm thắp nến, mặt trời quên dấu chân chim. Ôi hư vô phong kính, tuổi ngây thơ mong manh.
Danh chợt nghe hàng vạn mảnh quá khứ tương lai tự nhiên rạng vỡ. Quyên ơi, em có chắc là em được hạnh phúc? Em có chắc là em đang đau khổ? Bao nhiêu tháng ngày anh sống và bước trong mộng tình cờ, tưởng đâu có được một cuộc đời, một yêu thương. Nhưng Quyên ơi, 39 tuổi quá già để theo kịp nét vui tươi thơ dại của nụ cười em. Lại quá non trẻ để hiểu được nẻo vô hư vô rộng lớn trong hồn em. Anh tìm ra kho tàng của cuộc sống, nhưng không giữ được. Có phải tại vì, như em đã nói, anh đã theo sát cái phận của người, nghĩa là ích kỷ, là độc đoán, là cần giữ em luôn luôn ở cạnh bên mình. Có phải vì vậy, cho nên muôn đời, anh phải khổ vì thiếu em.
Tiếng gõ cửa ba nhịp đều đặn. Danh uể oải xõa đôi dép, bước ra khỏi phòng. Từ lúc Quyên về rồi, những ngày nghỉ cuối tuần hóa lê thê. Hôm nay lại thứ bảy, Danh ra cửa lượm đóng thư từ bà gác gian vừa mới nhét vào khe cửa, rồi vào bếp lục nồi nấu nước, nấu trà. Không có gì đặc biệt, Quyên đi rồi, cuộc sống trở lại với nhịp bình thường, vẫn vậy, chờ đợi lần gặp gỡ tới. Hôm nọ có hẹn với một vài người bạn về vụ tổ chức Tết Trung Thu, nhưng Danh không còn thấy hăng hái. Danh đã hăng hái suốt tuổi thanh xuân, đã phí phạm thừa tâm sức. Bây giờ có người trách Danh khinh người, ngạo mạn. Danh chỉ cười. Mục đích của hoa này là gì? Tiếng Quyên vẫn sẽ sàng bên tai. Lạ quá, Quyên đi đã 2 tuần mà anh thấy như vẫn quanh quẩn ở đâu đây. Rất gần. Danh khuấy ly cà phê bốc khói, rồi đưa tay soạn mớ thư từ, chợt khựng lại trước một phong thư dày, dòng chữ lạ, lại không thấy tên người gửi. Danh ngạc nhiên mở ra đọc, chợt run run, mặt đất dưới chân sụp đổ, bóng tối nối dài trong mệt mỏi, mong manh.
Bộc Đô, ngày, tháng, năm, thưa anh, tôi là Lân, không muốn làm phiền anh nhiều, nhưng tôi hơi lo vì Quyên về trễ hơn ngày dự định đã hơi lâu, chắc là Quyên nán lại Paris mà Quyên không cho tôi hay. Tôi gửi kèm theo đây một số thư từ mà tôi nghĩ rằng Quyên cần phải trả lời gấp. Anh nhắn lại với Quyên luôn thể, cái hẹn phỏng vấn xin việc cuối tháng. Nếu Quyên về không kịp thì để tôi khước lại, không thành vấn đề. Chỉ xin Quyên cho biết tin tức sớm, nhà đổi số điện thoại. Nếu khi đi Quyên quên không đang theo số mới, thì xin phiền anh chuyển lại cho Quyên dùm. Cuối thơ, tôi xin gửi anh vài lời. Mong anh nài kính.
Vài trang thư gửi kèm theo, vài dòng chữ viết, vài trang đánh máy, nhạt nhòa, lòa xòa rơi xuống mặt bàn những tiếng khô khan, như tiếng cánh vỗ của một loài chim bay lên, mất hút trong tịch lặng. Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình truyện ngắn chọn lọc Loài chim cánh vỗ của Y Chi. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin được chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.